112.
Văn hồi hướng và tam quy để làm khổ kiến hồi hướng. Hồi hướng cũng như phát nguyện vậy, bởi vì hạnh mà không hồi, không nguyện thì chí hướng chẳng nhất định.
Thế nào gọi là văn hồi hướng? Văn là cái gì? Hồi hướng là cái gì? Thế là đây có cái bài để hồi hướng, dạy cho cách hồi hướng, cho nên gọi là bài văn. Như cái bài buổi mỗi khi con tụng kinh xong rồi con đọc cái bài đó gọi là bài văn. Thế còn hồi hướng là cái gì? Con thâu những cái công đức ấy lại, rồi con hướng về một cái mục đích gì. Bởi vì thường ra nếu con phàm mà mình đã làm điều lành thì mình đều có được một cái quả đó. Ví dụ như thí thực là thế nào? Thì là mình được giàu có, được sống lâu. Kiếp sau mình sẽ có một cái thân được sống lâu và giàu có đó. Mình thâu cái quả báo ấy về, rồi mình hướng nó đi về cái mục đích mình cần dùng hơn. Thế cho nên gọi là hồi. Hồi về là thâu cái quả báo ấy về, xong rồi hướng về một cái nguyện gì đó. Có người thì hồi hướng, ví dụ như muốn cầu cho một người có bệnh. Nếu mà mình thí thực thì mình được hưởng cái phước, nhưng mà bây giờ mình thâu cái phước ấy về, thế rồi mình hướng về cái người bệnh nhân ấy, mình cho cái người bệnh nhân ấy cái phúc đức ấy để cho người ta được giải được cái bệnh hoạn. Thế thì tùy cái mục đích mình thích, thế mình hồi cái quả báo lại để mình hướng đi. Thế cho nên gọi là hồi hướng. Và tam quy, thế nào là tam quy y? Thế nói đủ thì phải gọi là quy y tam bảo. Thế nói tắt thì người ta gọi tam quy. Thế thì tam quy là quay về, mà con đi đâu rồi bây giờ con phải quay về. Từ trước ấy, thì chúng ta đó cứ chạy theo cái sự. Thầy có kể chuyện cái ông trưởng già, có mấy người bạn con kể lại cho nào. Mỗi người quý một cách, người nào cũng quý, nhưng mà quý mỗi người một kiểu. Thì ông Triều muốn gì được nấy. Người bạn thứ hai thì ông cứ phải ở gần. Còn người bạn thứ ba thì ông quý như ruột thịt. Hễ người ta vui thì ông mới vui, hễ người ta khổ là ông cũng khổ. Đấy, thế có ba cái người bạn, ông quý mỗi người một kiểu. Thế rồi sao? Người ta lại đến rồi dắt đi. Nó sai lính anh tam quy. Mà bổn phận của tất cả những các vị mà đã được xuất gia là phải biết truyền cái pháp tam quy cho người khác. Bổn phận của mình. Cho nên tất cả chị em ấy, người nào, bởi vì đáng lẽ thì phải giảng nghĩa cho mọi người, người ta hiểu cái pháp tam quy. Nhưng bây giờ mình không có khả năng để giảng, cho nên lấy cái câu chuyện để giải nghĩa cho nó dễ. Mình nói cũng dễ, mà cái người nghe người ta cũng nhớ cũng dễ. Cho nên tất cả chị em ai cũng phải nhớ cái câu chuyện này, và tập thường kể cho quen đi, để về nhà kể cho ba má, cho anh em, khuyên mọi người người ta quy y tam bảo, tập cho nó quen đi. Đây là cái bổn phận và cái trách nhiệm, ai cũng phải biết cái bài, cái câu chuyện này để giải nghĩa cái pháp tam quy, và khuyên bạn bè, bà con, chú bác, gặp ai cũng phải khuyên người ta quy y tam bảo. Các con có thấy rằng chúng mình có một cái vô lý lạ lùng là ở nước Việt Nam mấy ngàn năm nay đạo Phật đã ở Việt Nam, mà đến nỗi bây giờ mình ra mình nói với mọi người cái gì là cái tam quy, không ai người ta biết là cái gì cả. Đó. Như thế là lỗi của tăng ni. Tăng ni chúng mình được học kinh, được học sách, được biết Phật pháp, mà không có cái sự, không có cái tâm để truyền bá, khiến cho người Việt Nam bây giờ cứ ra ngay ngoài chợ mà hỏi xem, nói về cứ hỏi theo đạo gì thì cứ bảo tôi theo đạo Phật, Nhưng mà cứ hỏi đến tên Đức Thích Ca là chả có ai biết cả. Tuy theo đạo Phật mà chả biết Đức Thích Ca là ai. Cái bước đầu tiên là cái tam quy, chả ai biết là cái gì. Thì như thế là lỗi của tăng ni chúng ta. Cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình là phải đem đạo Phật để mà truyền bá. Đức Phật đã giáng sanh, đem cái đạo truyền cho mình, các tổ đã truyền cho mình, thì bây giờ mình phải truyền cho người khác. Chứ coi cứ thờ ơ mà kể. Cho đến nỗi có một cái bài tam quy này thôi là đầu, là cái bước đầu tiên để vào Phật pháp. Mà bây giờ các cô xuất ra rồi, các cô tỳ kheo ni rồi mà các cô cũng không nói được nữa. Ừ thì bắt giảng, đáng lẽ là các cô phải giảng đó. Phải giảng cẩn thận cái pháp tam quy này. Thế mà bây giờ các cô không giảng nổi, đã lấy cái câu chuyện để thay vào. Mà bây giờ bảo kể cái câu chuyện nó cũng ngất ngập ngừng, không biết nói. Như thế là không có được. Bổn phận các cô tỳ kheo ni, mà tỳ kheo ni là đã quá đáng. Đáng lẽ các em hình đồng sa di, nó vào chùa một cái là nó phải thuộc những các cái phương pháp để mà nói về cái pháp tam quy rồi. Mình đã thọ tam quy rồi thì mình phải hiểu. Mà mình đã hiểu thì mình phải có cái bổn phận chia sẻ cho người khác cùng hiểu với mình, khuyến hóa mọi người thọ pháp tam quy ngũ giới. Chứ có lý đâu mà lại đạo Phật ở Việt Nam cả ngàn năm, mà đến nỗi tất cả những người ở ngoài, trừ có trong chùa còn tạm gọi là có biết, ra đến ngoài chùa là thôi. Các Phật tử lên chùa lễ bái cúng dường, nhưng mà rồi cũng chả biết cái gì cả. Đây là cái, một cái lỗi của chúng ta. Cái thầy không có chấp thuận những các vị tỳ kheo ni mà không biết tăng quy là cái gì. Đã bảo ừ thì bài giảng thì bảo rằng còn phải học, còn phải, nó có một chút khó khăn. Chứ cái câu chuyện dễ ợt như vậy thôi mà cũng không chịu nhớ, cũng không chịu để ý, không chịu truyền bá. Hương Thảo, con kể lại câu chuyện ra sao? Nghĩa là chiều là nó muốn ăn thì mình, hễ nó vừa đói là mình phải lo cho nó ăn, nó vừa rét mình phải lo cho nó mặc. Đó, đó là mình chiều cái thân của mình. Chứ cũng không phải là quá đáng là nó đòi những cái gì. Ví dụ như cái thân của Thảo, Hương Thảo bây giờ nói cái gì mình nói cho nó đúng cái lẽ phải và đúng cái sự thật. Chứ không phải bây giờ cái thân Hương Thảo nó đòi cái ô tô thì Hương Thảo cũng phải đi ăn cầu trộm ăn cắp để có cái ô tô cho cái thân. Nghĩa là nó đói thì vội vàng lo cho nó ăn, nó rét thì vội vàng lo cho nó mặc. Cũng có thể có khi nó muốn đi chơi thì cũng chiều cho nó đi chơi. Nói vừa chừng mực chứ không nên nói cái gì quá đáng. Tiếp. Lo lắng sợ hãi. Tiếp. Người ta vui thì ông vui, người ta khổ thì ông khổ, người ta buồn thì ông buồn. Thế cho nên ông phải tìm cách cho người ta được an vui. Tiếp. Hợp pháp lại, đấy là cái thí dụ. Rồi bây giờ còn hợp pháp. Thứ nhất là ai, người bạn thứ nhì là cái gì. Cái gì là cái chuyện vào tù, phải bị ngục. Phải nói cho rõ ra. Bạn thứ nhất nó làm gì, người bạn thứ hai nó làm gì. Phương mà thấy ở trong tạng thức của mình lấp lánh những cái ánh sáng của từ thiện thì vua Diêm Vương có dám bắt bỏ ngục không? Thế cho nên vua phải đón đứa. Cho nên cái người bạn thứ tư ấy, là cái chỗ mình nương tựa được. Thế đấy, từ xưa tới nay mình cứ đi chạy theo ba cái người bạn đầu. Vì con mài cứ suốt đời cứ mài lo lê, lo hầu hạ cái thân, lo tắm rửa, lo ăn uống, lo ngủ nghỉ, lo đi chơi, lo ứng đối mọi việc. Thế cho nên không có thì giờ mà để tiếp cho người bạn thứ tư, tức là những các cái không có thì giờ để mà nghĩ đến cái việc mình làm lành, làm phước. Thế rồi cái người bạn thứ hai cũng thế, chọn đời cứ lo đi có tiền, để hơi vắng đồng tiền là lo hả, lo âu sợ hãi. Thế là cứ mãi lo đi kiếm tiền. Thế cho nên không có thì giờ mà để nghĩ tới làm các cái việc lành. Thế còn người bạn thứ ba cũng cứ phải đối đãi là do bổn phận đối với cha mẹ, với anh em, với bạn bè. Đấy. Thế cho nên rằng cứ bận rộn cái tinh thần vì ba cái người bạn ấy, cho nên chúng ta không có thời giờ nào để mà đi tìm cái người bạn thứ tư cả. Thế nhưng mà thực sự ấy, chúng ta nhờ và nhờ cậy là nhờ cậy ai? Người bạn thứ tư. À, đấy, mình là cái người nếu làm nhiều việc lành, việc tốt thì chả cứ đến lúc lâm chung mình mới được nhờ. Ngay hiện tại ai người ta cũng quý mến, cho nên được mọi người quý mến thì trong cái đời sống nó được hanh thông, làm việc gì cũng được cái sự giúp đỡ đông tây nam bắc, cho nên là không có bị chướng ngại trong các sự nghiệp. Cho nên trong cái đời sống hiện tại được cả xã hội người ta quý mến, cho nên cái đời sống được bình an. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, khi mình làm lành thì cái tâm của mình nó vui vẻ, cho nên là cái thân của mình nó cũng được nhờ, mà rồi chỉ tiêu tai giải nạn, rồi còn có bách thần giúp đỡ nữa. Cho nên cái người mà làm lành ấy, được nhiều cái lợi ích trong hiện tại, huống chi là lại về đời vị lai. Thế cho nên chúng ta nên quay về nương tựa những các cái việc lành, nghĩa là cái tâm lành. Mà muốn nương tựa cái việc lành thì cần phải gần gũi những người lành. Gần mà người lành nhất ở thế gian này là ai? Ông Phật. Ông là người sáng suốt, muốn làm điều lành điều thiện thì lại phải sáng suốt mới biết phân biệt được cái thiện cái lành. Nhiều khi mình muốn lành đấy mà hóa thành mình làm người bậy. Bà ở đâu nói đấy, nghe ở tai người ta thổi cho mình đấy, cái bà kia bậy thế này thế kia, thế là cũng bắt chiếc người ta đi tuyên truyền những cái bậy bạ. Thế là thành ra tự mình dẫn thân vào địa ngục một cách vô ích mà không đâu. Thế cho nên bởi vì như thế, tại làm sao? Tại bởi vì mình không có cái sáng suốt, không phân biệt được cái phải trái, cái hay dở, cứ nhắm mắt theo tràn những cái người bậy, rồi cũng cứ theo người ta mà đi tuyên truyền, mang cả bố mẹ thầy tổ ra mà rêu rao những cái chuyện không có, bậy bạ. Như thế làm sao không vào địa ngục? Đấy, thế cho nên rằng bởi vì mình không có sáng suốt, thiếu cái sáng suốt thì thành ra tưởng là mình làm lành làm phước mà chính là đang làm tội. Thế mà nhiều cái mình tưởng là tội lại chính là phước mà mình không làm. Thế cho nên phải gần những người sáng suốt thì mình mới có cái trí tuệ để phân biệt được cái phải trái trắng đen. Mà cái người sáng suốt nhất ở thế gian này thì là Đức Phật. Cho nên mình phải bỏ bơn bớt hầu hạ phụng sự ba cái người bạn kia mà quay về nương tựa Đức Phật. Thế nhưng mà Đức Phật ngài giáng sanh ở Ấn Độ có một thời gian, bây giờ ngài đã nhập Niết Bàn thì chúng ta không trông thấy ngài ở đâu cả. Tuy ngài vẫn thường trụ ở thế gian nhưng chúng ta không nhìn thấy, thì chúng ta không giao thiệp được. Cho nên chúng ta đành là chỉ có vâng theo những cái lời ngài đã để lại đó, các tổ đã truyền bá. Chúng ta vâng theo pháp của Phật mà học mà sống thì chúng ta sẽ đi đúng đường lành. Thế cho nên chúng ta phải quy y pháp, quy y Phật, rồi lại phải quy y pháp. Mà pháp ấy là kinh sách thì thường chúng ta chưa tập quen cho nên khó hiểu. Thế muốn hiểu được kinh sách của Phật thì phải nương tựa chư Tăng. Chư Tăng là những đệ tử của Phật, các ngài thề nguyện trọn đời vâng học Phật, học pháp để mà thành Phật. Tăng là những vị thề nguyện trọn đời học pháp để thành Phật. Thế cho nên chúng ta phải nương tựa Chư Tăng để mà theo học các ngài, chúng ta mới hiểu được chúng ta nên đi như thế nào, nên đứng như thế nào, nên ăn như thế nào, nên nói như thế nào, trong cái nếp sống hàng ngày thế nào là phải, thế nào là trái, rồi lại cái đường lối của tư tưởng thế nào là phải, thế nào là trái, vì chúng ta cần phải học. Cho nên chúng ta phải bớt nương tựa ba cái người bạn kia, buông bớt người ta ra. Nói là bỏ hẳn thì chắc là không nổi, nhưng một phần nào bơn bớt đi, để cái tinh thần quay về nương tựa Phật, Pháp và Tăng. Như thế gọi là tam quy, hồi hướng và tam quy. Để làm phổ kết hồi hướng, thế nào là phổ kết hồi hướng nhỉ? Phổ là khắp cả, kết là làm gì? Là coi như một lời nói sau cùng, để mà tóm lại cái ý mình định làm cái gì. Thế hộ, đây là chữ phổ hồi hướng. Hồi hướng là cái gì đã? Để kết luận mà khắc hồi hướng. Thế hồi hướng là cái gì? Phúc đức lại.
Hồi hướng là mình hướng đến.
Cái chữ hồi phải nói trước. Hồi là cái gì? Có phúc đức về. Thế giờ hướng thì là cái gì? Để ở đây mình hướng cho khắp tất cả chúng sanh. Mình cúng dường bá thí cho cõi quỷ, riêng cúng cõi quỷ. Nhưng mà đem cái phước đức ấy mình hướng về cho tất cả chúng sanh cùng hưởng cái phước này, cho nên gọi là phổ. Vậy thì kết lại cái bài cúng của chúng mình, thì chúng ta đem cái phước đức ấy chúng ta khắc hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cho nên gọi là phổ. Đây là phổ hồi hướng, kết cái bài cúng của mình, cái công đức ấy